Hôm nay tôi sẽ bắt đầu một loạt bài học mới với một cái chủ đề là thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Và cái chủ đề này được lấy ra từ trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu 15 là hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Chúng ta sẽ học về những cái sự diễn giải kinh thánh sai trật. Và những cái sự giảng dạy kinh thánh sai trật phổ biến nó dẫn tới những việc mà áp dụng một cách sai trật. Và rồi chúng ta cũng sẽ học để biết được đâu là những sự giảng dạy đến từ những giáo sư giả để rồi chúng ta tránh. Khi anh Mitchell nhìn thấy những cái điều mà được nghe về sự phân tích giảng dạy lời kinh thánh thì cái điều đáng buồn ở chỗ là những sự phân tích giải nghĩa kinh thánh một cách sai trật nó đến từ cái văn hóa. Tuy nhiên cũng có một số không nhỏ là nó đã du nhập từ bên ngoài. Và cái điều buồn đó là nó du nhập đến từ Hoa Kỳ, là những điều đó là những cái điều mà được người ta tiếp nhận và phổ biến một cách rộng rãi bởi vì nó được khắp nơi trên thế giới đón nhận. Như trước đây tôi đã từng nói, mỗi cái sự giả dối hay đó nó đều có ẩn ở trong đó một vài cái sự thật ở trong đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái điều mà đã dẫn đến cái việc mà giảng dạy kinh thánh một cách sai trật, và còn hơn thế nữa ấy là hoàn toàn giải nghĩa kinh thánh một cách sai lạc. Tôi muốn cho mọi người thấy được rằng những gì mà chúng ta sắp nói đó không phải là những cái điều cao xa mà của những người có kiến thức sâu rộng, họ ngồi lại để họ thảo luận những vấn đề thần học mà nó không liên hệ tới cuộc sống của mình cả. Nhưng mà điều tôi muốn nói ấy là từ cái việc mà giảng giải lời Chúa một cách sai trật đó, nó dẫn đến cái việc mà chúng ta áp dụng nó một cách sai trật, để rồi từ đó nó ảnh hưởng tới rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình. Tại sao vậy? Bởi vì những điều đó nó ảnh hưởng tới cách mà chúng ta nhìn nhận về Đức Chúa Trời của chúng ta. Cái cách mà chúng ta nhìn nhận về Đức Chúa Trời nó sẽ ảnh hưởng tới những gì mà chúng ta làm hoặc là chúng ta làm như thế nào trong cuộc sống của mình. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái cách mà chúng ta suy nghĩ về mọi sự nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái từ được biết đến là cái từ thịnh vượng, trong cái từ tiếng Anh đó, gọi là phúc âm thịnh vượng, được dịch là như vậy. Cái phúc âm thịnh vượng dạy rằng là ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn muốn cho con dân của Ngài có được sự khỏe mạnh và sự giàu có. Như vậy thì khi mà vừa nghe cái đó thì chúng ta sẽ nói rằng nếu mà cái điều đó nó là không đúng đó thì sứ đồ Phao-lô đó, ông phải là một cái cơ đốc nhân rất là tệ hại. Khi mà giảng dạy kinh thánh một cách sai lệch thì chúng ta đang trên cái đà tuột dốc. Cái lý do nó tuột dốc là bởi vì buộc lòng cái điều đó chúng ta phải giải nghĩa những chỗ khác trong kinh thánh một cách sai trật nữa để rồi nó ăn khớp, nó phù hợp với những gì mà chúng ta đã hiểu sai. Cái điều đáng buồn nữa là tôi thấy nó đang phổ biến ở Việt Nam ở đây. Ấy là một cái sự dạy dỗ về những vấn đề liên quan tới việc mà giảng giải kinh thánh sai trật đó, là họ chủ trương mình chỉ cần mình hãy nói nó ra và rồi mình nói rằng mình tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho những gì mà mình nói, những gì mà mình muốn. Có những cái sự giảng dạy nó lấy từ cái New Age, là nó cho rằng chúng ta phải có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng tích cực, ấy là chúng ta phải nói ra những cái điều gì đó, đó là những cái lời đức tin và chắc rằng chúng ta sẽ nhận được. Từ một cái sự giảng dạy giải nghĩa kinh thánh sai trật nhỏ như vậy đó, bắt đầu họ tuột dốc xuống tới mức mà bắt đầu họ cho rằng đó, mỗi chúng ta đó là một Đức Chúa Trời, một Thượng Đế nhỏ, cho nên chúng ta có thể dùng cái lời nói của mình để có thể nói ra và có thể đạt được những gì mà mình muốn. Chúng ta có thể nói một điều gì đó ra và nó sẽ xuất hiện. Tôi hy vọng rằng những gì mà tôi vừa nói đó là mọi người sẽ nói rằng đây là lần đầu tiên mà mọi người được nghe được đó. Nhưng mà tôi e rằng nó không phải là như vậy. Có lẽ là mọi người sẽ nghĩ rằng tại sao mà có những cái tín lý, những cái thuyết đưa ra nó rất là ngộ nghĩnh như vậy. Tuy nhiên tôi muốn cho mọi người hiểu được rằng tất cả những điều đó nó bắt nguồn từ một cái sự giảng dạy sai trật về cái việc là Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn muốn con dân của Ngài là khỏe mạnh và giàu có. Nhưng mà rồi nếu mà bắt đầu từ một cái sự sai trật đó, đó, nó sẽ dẫn tới một cái sự sai trật khác lớn hơn nữa. Nếu như Cơ Đốc nhân mà tin vào cái điều đó đó, thì họ sẽ nhận xét một cái lượng đức tin của ai đó dựa vào cái sự khỏe mạnh của người đó hay là sự giàu có của ai đó. Họ cho rằng nếu như ai đó mà được giàu có và khỏe mạnh thì đó là dấu hiệu để thấy rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng về người đó. Nếu như vậy thì cũng đồng nghĩa rằng cái việc mà nhân bị đau lưng đó là trong tuần vừa qua là nhân thiếu đức tin, cho nên sáng nay nhân mới nói rằng cái lưng của nhân bị đau, đúng không? Những người mà theo cái chủ trương này đó, theo sự giảng dạy này đó, thì họ đem cái vấn đề này để họ truyền bá ở trong những cái nơi gọi là trong nhà thờ, trong hội thánh hoặc là trong cái cộng đồng của họ. Và khi mà họ theo cái chủ trương này thì đồng nghĩa rằng họ loại bỏ những cái người mà tàn tật, những người bệnh hoạn, và họ cho rằng đây là những cái người mà chắc chắn là phải phạm cái tội gì đó ghê gớm lắm cho nên mới bị như vậy. Có một người nói như thế này: sự thịnh vượng không thể là dấu hiệu cho thấy đó là ơn phước Chúa ban, vì nó là những gì mà ma quỷ hứa cho những ai thờ lạy nó. Tôi muốn cho mọi người thấy một loạt những câu kinh thánh cho chúng ta biết được rằng lẽ thật của Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta qua lời của Ngài là như thế nào. Những câu kinh thánh sắp tới đây mọi người sẽ được nghe đó, cho chúng ta thấy được cái cách mà Đức Chúa Trời nhìn nhận về cái sự giàu có là ra sao. Thứ nhất là trong Luca chương 12 câu 15, Ngài phán với họ: hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải của mình dư dật đâu. Mác chương 10 câu 23 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: người giàu và vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, Chúa Giêsu nói: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Còn nhớ ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về những mảnh đất và hạt giống nó gieo vào trong đó, trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 22, Chúa giải thích rằng hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của sự giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngồi nên không kết quả. Trong Cựu Ước, lời của Môi-se nhắc nhở dân sự của Chúa được ghi lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 từ câu 10 đến câu 14 như sau: vậy khi anh em được ăn no nê thì nhớ chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho anh em vùng đất tươi tốt này. Hãy cẩn thận kẻo anh em quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tuân giữ những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay tôi truyền lại cho anh em. Đừng để sau khi đã ăn no nê, xây nhà tốt để ở, thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Timôthê nhất chương 6 câu 8 câu 9 dạy rằng: vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng, còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Cái lý do mà tôi đọc những câu kinh thánh ở trên để cho mọi người thấy được rằng đó là phúc âm thịnh vượng là dạy cho tín hữu biết rằng đó sự giàu có lại là cái dấu hiệu để cho thấy người đó được Chúa ban phước cho họ. Kinh thánh không có dạy rằng cái sự giàu có hay là tiền bạc tự nó là gian ác cả. Tuy nhiên Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những điều mà chúng ta có, sự giàu có hay là tiền bạc của mình đó, nó là những thứ mà rất là dễ cho chúng ta là những người mà mình rất là rơi vào cái sự ích kỷ, cái sự kiêu ngạo và cái sự thờ hình tượng. Và như vậy, cái việc mà một khi mà chúng ta có được của cải giàu sang dư dật đó thì nó là một cái sự nguy hiểm để cho chúng ta dễ lắm mà chúng ta bị rơi vào cái bẫy của nó. Do vậy mà Phaolô ông cũng có lời nhắc nhở những người theo Chúa là những người có được sự giàu có. Trong Timôthê thứ nhất chương 6 câu 17 đến câu 19, Phaolô dặn Timôthê rằng hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Như vậy, những điều đó đã giúp cho chúng ta có thể hiểu một cách đúng đắn về những gì mà Đức chính Chúa Giêsu Ngài đã nhìn nhận vấn đề đó. Tôi thường nghe trong vòng những cơ đốc nhân đó, họ nói về cách mà họ đã được ban phước như thế nào. Dĩ nhiên là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được Chúa Ngài ban phước nhiều lắm. Nhưng mà thường khi chúng ta lại xem rằng cái sự ban phước về vật chất nó là cái phước mà Chúa ban, nhưng mà thường khi nó không phải là như vậy. Chúng ta hoàn toàn không biết được, bởi vì vật chất có thể không hẳn là phước hạnh, phước lành đâu, nhưng mà có thể nó là một cái thử nghiệm đó. Còn nói về vấn đề sức khỏe thì sao? Tôi không thể không nhớ tới những gì được ghi lại trong Văn chương 9, câu 1 đến câu 3. Nói rằng đang khi đi đường, Đức Chúa Giêsu thấy một người mù từ lúc mới sinh. Các môn đồ hỏi Ngài, thưa Thầy, ai là người đã phạm tội? Người này hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra mà đã bị mù? Đức Chúa Giêsu đáp, không phải vì anh này hay cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. Như vậy, ngay vừa khi thấy cái người mù từ thuở mới sinh ra này, thì các môn đồ đặt giả thiết cho rằng bởi vì tội lỗi cho nên anh này đã bị mù như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã nhanh chóng sửa lại những gì mà họ đã suy nghĩ sai trật đó. Như vậy thì qua những câu mà mọi người vừa được nghe đó, chúng ta có thể thấy được cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn nhận cái sự giàu có theo cái thế gian này là như thế nào. Nếu như những câu kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, thì nó quá rõ ràng để cho thấy được những gì mà chúng ta cần được biết qua cái nhìn của Chúa đó. Thế thì tại sao lại có những cái sự giảng dạy vô lý như vậy? Nó vẫn đang diễn ra. Tôi muốn đưa ra một số câu kinh thánh để ủng hộ cái ý mà từ nơi đó họ dùng để mà họ dạy phúc âm thịnh vượng là như thế nào. Điều mà tôi đã từng nói, những gì được ghi lại trong kinh thánh đó, là gì? Lời của Chúa không phải là không rõ ràng đâu, lời của Chúa rất là rõ ràng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bởi vì chúng ta đã cho rằng cái người mục sư đó, hoặc là một số người nào đó, đó có sự hiểu biết kinh thánh nhiều hơn người khác, là đưa người đó lên cao quá. Cái hậu quả của cái việc mà tôn tặng mục sư, những người mà tôi gọi là mục sư đó, một cách quá đáng, một cách quá mức đó, đã dẫn đến điều gì? Là những cái người tín hữu bình thường đó, cho dù họ thấy được cái câu kinh thánh đó, nó không có đúng như vậy, nhưng mà họ sẽ nghĩ rằng không lẽ ổng là mục sư mà ổng giảng sai sao? Do vậy mà họ lại sẵn sàng chấp nhận nghe những gì đó người mục sư đó nói. Và tôi muốn cho mọi người thấy những câu kinh thánh sau đây là những câu kinh thánh được giảng dạy mà họ không dựa vào cái bối cảnh của nó. Cái bối cảnh là luôn luôn là cái vấn đề mà họ đã không đề cập đến. Khi mà chúng ta nghiên cứu hoặc là đọc lời của Chúa đó, thì phải biết rằng cái thứ nhất là cái bối cảnh đó, nó là vua. Thông thường thì khi đọc kinh thánh và giải nghĩa kinh thánh đó, người ta lại dễ dàng bỏ qua cái thời gian. Tức là những gì mà đã được ghi lại trong kinh thánh cựu ước, thí dụ đó là những gì đó nó mang tính chất lịch sử thì nó đã được xảy ra trong quá khứ rồi. Tuy nhiên có những điều có thể áp dụng cho chúng ta trong ngày nay, trong lúc hiện tại này. Tuy nhiên cũng có những điều, những phước hạnh mà Chúa ban chúng ta trong tương lai sau này. Và cái điều mà những người theo phúc âm thịnh vượng họ dùng để làm nền tảng đó, ấy là họ lấy những cái phần kinh thánh trong cựu ước ra là những điều mà không có áp dụng cho chúng ta trong ngày hôm nay. Và rồi cái điều thứ hai nữa đó là họ lại dùng những cái phước hạnh mà trong tương lai Chúa hứa ban cho con dân của Chúa đó, mà họ lại đem cái đó áp dụng cho những gì đó mà con dân của Chúa có thể có được ngày hôm nay. Một trong những cái câu mà chúng ta sẽ được nghe, thứ nhất là được ghi lại trong Luca chương 6 câu 38. Hãy cho các con sẽ được cho lại một đấu lớn đông đầy, nhận xuống lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường cho người ta mực nào thì các con cũng sẽ nhận lại mực ấy. Phúc âm thịnh vượng họ dạy như thế nào khi mà họ dùng cái câu này? Hay là họ nói rằng, ồ Linh, em muốn được phước không? Trong tuần tới này không? Bao nhiêu tiền em có? Hãy bỏ vô cái hộp tiền dân đi. Rồi tuần tới này đó em sẽ nhận thấy được đó là những gì mà phước hạnh em có đó sẽ là được cho đầy tràn, ha, được đổ đầy, được nhận xuống, được đông đầy. Họ nói về vấn đề tiền bạc và sự thịnh vượng. Tuy nhiên cái câu này đó lại hoàn toàn không nói về vấn đề đó cả. Cái câu này hoàn toàn không có đề cập gì vấn đề tiền bạc cả. Hãy xem trước đó hai câu thì Chúa đang nói về vấn đề gì. Từ câu 36 Chúa nói như thế này. hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, các con sẽ được cho lại. Một đấu lớn đông đầy nhận xuống lắc cho đến khi đầy tràn sẽ được đổ vào vạt áo cho các con. Vì các con lường cho người ta mực nào thì các con cũng sẽ nhận lại mực ấy. Như vậy thì cái phần kinh thánh này Chúa dạy về sự tha thứ. Nếu mà được đó thì chiều nay, tối nay mọi người về có thể đọc thêm phần kinh thánh. Chúa nói về chuyện mà người đầy tớ không thương xót là như thế nào được ghi lại trong Matthew chương thứ 18. Cái điều thứ hai mà những người theo phúc âm thịnh vượng họ dùng đó, hay là họ lấy từ trong Giăng thứ 3 chương 1 câu 2. Câu này nói rằng, thưa anh em quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Thật là không thể tưởng tượng được. Họ chỉ lấy cái câu này ra và họ chứng minh cho mọi người thấy. Thấy chưa? Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được khỏe mạnh. Mà thật ra đây là gì? Đây là chỉ là một cái lời chào thăm mà sứ đồ Giăng ông nói mà thôi. Giống như nói là, chào em khỏe không? Như vậy thì đây chỉ là một cái câu chào thông thường thôi. Chẳng hạn như chúc một ngày tốt lành thôi. Ấy vậy mà họ đã dùng một cái câu đó để mà xây dựng lên một cái thần học xung quanh cái câu đó. Luca chương 18 câu 12, đây là câu mà người Pharisee nói, con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nộp một phần 10 về mọi lợi tức của con. Và rồi họ đem cái câu này ra khỏi cái ngữ cảnh của nó và họ dạy mọi người rằng, thấy chưa, họ nói rằng bảo đảm rằng mọi người phải dâng một phần 10. Nhưng mà cái điều khôi hài ở chỗ là họ lấy cái câu này ra, mà cái câu này lại là cái câu mà do một cái người mà nếu mà đọc câu chuyện thì mình thấy Chúa Jesus nói cái người này là người xấu. Tiếp theo cái câu này là cái câu mà người Pharisee khoe đó ha, là con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nộp một phần 10 về mọi lợi tức của con đó. Thì trong câu 13 và 14 ghi tiếp rằng, còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa lại Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. Người ta bảo các con, người này trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải là người kia, vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Hay như vậy thì Đức Chúa Giêsu ngài đã nói những cái người mà tự tôn mình lên đó, là Chúa đã chê bai những người đó. Ở một chỗ khác nữa, trong Gia Cơ chương 4 câu 2 ghi lại rằng, anh em tham lam mà chẳng được nên em giết người, anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên em xung đột và tranh chiến, anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Cái câu này là cái câu mà được phúc âm thịnh vượng họ dùng để họ cổ suý cho cái ý tưởng cho rằng, ô, mình chỉ cần mình nói ra thì mình sẽ nhận được mà thôi. Anh em không có gì cả bởi vì anh em không cầu xin. Nhưng mà nguyên cái bối cảnh mà Gia Cơ nói câu này đó là như thế nào? Hãy nghe đây. Anh em tham lam mà chẳng được nên em giết người, anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái điều mà thật là ngớ ngẩn ở đây là gì? Họ đem cái câu này ra để mà họ cổ suý cho việc mà mình không có gì tại vì mình không cầu xin, cho nên muốn có thì phải cầu xin mà thôi. Tuy nhiên lời Chúa nói là Chúa đang đề cập đến cái việc mà chúng ta cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Sự thật là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đang tể trị trên tất cả mọi sự. Chúng ta không thể nào và cũng không có cách nào để mà có thể điều khiển Đức Chúa Trời chỉ vì cái lời nói của chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng ta là bởi vì Ngài muốn bày tỏ những gì đó ban cho chúng ta, chứ không phải là chỉ vì những gì mà chúng ta nói và chúng ta muốn Ngài phải làm. Matthew chương 26 câu 39 kể lại cách Chúa Giêsu cầu nguyện là Ngài đi xa hơn một chút, sắp mặt xuống và cầu nguyện, cha ơi, nếu có thể được, xin chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý cha. Cha ơi, không theo ý con mà theo ý cha. Đây là một cái gương cho chúng ta noi theo. Một chỗ khác nữa, trong Galati chương 6 câu 7, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Điều đáng buồn là họ một lần nữa lại dùng cái câu này để khuyến khích mọi người trong vấn đề dâng hiến, đem cái hộp tiền dâng lên. Họ nói rằng, phải gieo những cái hạt giống đức tin của mình, rồi mình sẽ nhận lại được hàng trăm lần hơn. Nên hãy dâng hiến nhiều vào. Một lần nữa, nếu đọc cái bối cảnh của cái câu kinh thánh này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô đang nói về tội lỗi. Trong Galati chương 6, từ câu 7 đến câu 9, sau khi ông nói rằng đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Câu 8 nói tiếp rằng kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Như vậy thì cái việc mà một khi mà giảng dạy Kinh Thánh một cách sai lạc đó, đã chẳng những không thấy được những cái điều mà chúng ta đáng phải hiểu ở đây, nhưng mà cũng thấy những cái lẽ thật thuộc linh mà đã bị bỏ qua nữa. Nó đã bị bỏ qua, và để rồi từ đó đó mà đã khiến cho người ta phải chạy theo cái sự giàu có. Dựa vào những phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, hãy nghĩ xem những cái lẽ thật nào mà đã bị bỏ qua ở đây. Thứ nhất là sự tha thứ. Đến với Đức Chúa Trời bằng cái sự khiêm nhường và cái sự tan vỡ. Nếu như ham muốn tìm kiếm cái sự giàu sang của thế gian, của đời này đó, thì sẽ trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta sẽ không thể giấu tội lỗi chúng ta khỏi Đức Chúa Trời được. Và tất cả những lẽ thật thuộc linh đó đã bị bỏ qua bởi vì một ai đó đã lấy một câu Kinh Thánh nào đó ra khỏi cái bối cảnh của nó. Những cái lẽ thật thuộc linh đó nó khác biết dường nào đối với cái sự giảng dạy rằng nếu ai có đức tin đó, thì người đó sẽ trở thành giàu có. Luca chương 12 câu 33, Chúa Giêsu dạy rằng hãy bán của cải mình mà làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt cũng không làm hư hại được. Như vậy thì bất cứ một hội thánh hay là một người giảng dạy hay là một cơ đốc nhân nào mà bỏ qua hoặc là giảng dạy lời Chúa một cách sai trật như vậy đó, thì họ sẽ giải nghĩa một cách sai trật và họ sẽ bỏ qua những cái lẽ thật trong Kinh Thánh đã được bày tỏ. Và cái điều mà họ sẽ trực tiếp bỏ qua những cái lẽ thật mà đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh là như thế nào? Là những người con cái của Chúa, là cơ đốc nhân, chúng ta phải sống một đời sống trung tín với Chúa. Điều mà chúng ta được nhắc cho biết ấy là trong cuộc sống đời này, là những người theo Chúa, chúng ta sẽ phải đối diện với sự đau khổ. Do vậy mà một cơ đốc nhân mà đối diện với sự đau khổ đó, đó là chuyện bình thường. Phaolô khi mà ông đi thăm viếng cái hội thánh đó, cái điều căn bản mà ông thường hay nhắc nhở đó là phải trải qua những gian khổ thì mới được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Cái điều đó là cái điều cần thiết và chúng ta phải trải qua nó. Giăng chương 15 câu 20, Chúa Giêsu nói: "Hãy nhớ lời ta đã nói với các con, đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con." Roma chương 8 câu 23 thì cho biết rằng không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Tại sao chúng ta lại than thở? Lý do là bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới băng hoại. Vẫn có những cái người cơ đốc nhân trung tín với Chúa mà bị ung thư. Họ bị đột quỵ, họ bị nhồi máu cơ tim, họ bị những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Và không có cái điều gì qua những điều đó cho thấy rằng là Chúa không có hài lòng, Chúa không có vui về một cái người mà đang bị những điều đó. Phần Kinh Thánh mà Lệ chia sẻ với chúng ta trong một buổi học Kinh Thánh của tối thứ tư tuần trước đây á, được ghi lại trong Hebrews chương 12 câu 3 câu 4, có nói rằng: "Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. Anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu." Cái sự đau khổ và những cái sự tranh chiến xảy đến á, là những điều mà chúng ta cần phải nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đang tể trị mọi sự, cho nên Ngài dùng những cái sự đau khổ xảy đến với chúng ta đó để giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có thêm được một cái sự thánh khiết trong đời sống của mình, và cũng để giúp cho chúng ta có thể giúp cho những người anh chị em chúng ta ở trong Đấng Christ. Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 1 từ câu 3 đến câu 5 như sau: "Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào mà họ gặp. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy." Như vậy, cái sự hoạn nạn xảy đến trong chúng ta là chuyện bình thường, và Đức Chúa Trời Ngài an ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn mà chúng ta gặp. Và rồi nhờ đó mà chúng ta cũng có thể an ủi người khác nữa. Cái chuyện mà chúng ta chia sẻ về cái sự hoạn nạn trong Đấng Christ là chuyện bình thường, nhưng mà rồi chúng ta cũng có thể chia sẻ được cái sự an ủi trong Đấng Christ nữa. Và đây là cái nguyên tắc mà chúng ta đã được dạy trong xuyên suốt cả Kinh Thánh. Và cái điều này hoàn toàn đi ngược lại với những gì đã được dạy ở trong Phúc Âm Thịnh Vượng. Cái điều thứ hai là cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ vì chúng ta mà thôi. Thực tế đã cho thấy rằng chúng ta được dạy rằng chúng ta phải bỏ mình đi. Cách đây vài năm có một số hội thánh, họ có những cái chương trình mà thậm chí được đăng trên YouTube. Những hội thánh này họ lấy một cái tên là cái chủ trương của họ là làm sao đó để mà phải nhạy cảm đối với những người đang tìm kiếm, tức là làm sao để thu hút mọi người đến với mình bằng một cái sự giải quyết những cái điều mà họ đang tìm kiếm trong một cái tinh thần mà phải nhạy bén với những điều mà họ đang muốn. Và rồi có một cái YouTube khác đó, nhạo cười những cái cách mà những hội thánh đó chủ trương đó, thì nói rằng thôi bây giờ mình sẽ hãy đến với hội thánh của tôi đi, thì sẽ đổi thành cái tên hội thánh này là Me Church. Tôi và hội thánh mà thôi, tức là hội thánh là thánh của tôi rồi, chỉ về tôi mà thôi. Tức là những hội thánh đã chủ trương rằng hãy đến đây, ai mà đến đây thì có thể được hết tất cả những gì mà người đó muốn. Muốn cái ngồi ghế nào, muốn cái ghế màu gì, loại gì thì đều có được theo ý muốn của mình. Ai muốn cà phê sẽ được uống cà phê, mà nếu không muốn cà phê sẽ được phục vụ trà, được tất cả những gì mà mình muốn. Vấn đề nằm ở đâu? Ấy là khi chúng ta đến với nhau, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời thì không phải là vì chúng ta nữa. Chúa Giêsu đã nói gì trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 24? Ngài nói rằng nếu ai muốn theo ta thì phải làm gì? Phải tự bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Roma chương 8 câu 13 thì nói rằng vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể anh em thì sẽ sống. Philip chương 3 câu 8, Phaolô nói rằng hơn thế tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đức Giêsu Christ Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ. Hay nói cách khác, cái điều xảy ra bình thường trong đời sống của Cơ Đốc nhân và giúp cho Cơ Đốc nhân được trưởng thành hơn, ấy là phải nói không với chính mình và nói vâng đối với Chúa. Và cái điều thứ ba, ấy là chỉ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Cái sự vui vẻ của tôi, nó không phải là cái vấn đề mà mục tiêu mà tôi nhắm đến. Có một sự giả dối dạy rằng Chúa muốn chúng ta luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Cái điều mà người ta có thể dựa vào để người ta dùng, người ta bào chữa cho những tội lỗi của họ làm, ấy là họ nói rằng tôi biết Chúa luôn muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mà lẽ thật nằm ở chỗ là Đức Chúa Trời Ngài quan tâm đến cái đời sống thánh khiết của chúng ta hơn là cái hạnh phúc của chúng ta. Như đã nói trước đây, chúng ta cần phải biết phân biệt cái sự khác nhau giữa cái niềm vui mà Đức Chúa Trời Ngài ban chúng ta và cái hạnh phúc mà thế gian này định nghĩa. Trong tiếng Anh đó, nó có hai cái từ khá riêng biệt mà trong tiếng Việt chúng ta có thể cũng có đó, ấy là cái sự có sự khác biệt giữa hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc đó là gì? Hạnh phúc là những điều mà nó lệ thuộc vào trong cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Nếu có điều gì mà khiến cho chúng ta hài lòng, chúng ta vui thích đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái niềm vui chỉ có thể tìm thấy được ở trong Đấng Christ mà thôi. Nó được tìm thấy được ở trong những cái giá trị mà chúng ta có được trong cõi đời đời. Nó không có lệ thuộc vào cái hoàn cảnh xảy ra xung quanh chúng ta, nhưng mà nó đặt trên nền tảng của những gì mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ, cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Cái niềm vui đó là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh, và chúng ta chỉ có được cái niềm vui khi chúng ta có được Đức Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta mà thôi. Đức Chúa Trời Ngài yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Và như mọi người đã biết đó, những cái điều mà tốt nhất dành cho chúng ta không phải luôn luôn là những điều mà khiến cho chúng ta hạnh phúc đâu. Là những bậc phụ huynh đó, cái điều này vừa nói ra thì chúng ta đã nhận ra ngay đúng không? Cha như Elijah, nếu mà như cha mẹ đã để cho Elijah muốn làm bất cứ điều gì mà làm cho Elijah vui vẻ, hạnh phúc đó, thì chắc chắn là Elijah đã không có còn sống tới giờ này, chắc đã chết trong lúc mà 2-3 tuổi rồi. Nếu như Mitchell mà để cho Elijah làm bất cứ điều gì mà Elijah thích và cảm thấy vui với hạnh phúc đó, thì chắc là Elijah chỉ ăn kẹo mà thôi đó, và không bao giờ xúc miệng. Bởi vì không ai mà muốn, không ai thích xúc miệng cả. Như vậy thì là những phụ huynh chúng ta biết rõ rằng chúng ta không thể nào mà để cho con cái của mình nó tự do, anh muốn làm gì nó làm, miễn sao nó vui là được rồi. Chúng ta chỉ muốn làm sao con cái của chúng ta có được điều tốt nhất mà thôi. Chúa Giêsu nói gì? Chúng ta là những cha mẹ ở trên trần gian này, chúng ta là những người xấu mà còn biết cho con vật tốt, huống chi cha chúng ta trên trời là đấng hiểu một cách hoàn hảo, hiểu một cách chính xác 100% những gì mà tốt nhất cho chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta đời này và trong cõi tương lai của chúng ta nữa. Do vậy mà nếu như một ai đó nghĩ rằng Chúa luôn luôn muốn chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, mà nếu mà chúng ta không cảm thấy được điều đó, đó thì hãy nhớ rằng Ngài quan tâm tới cái cõi đời đời của chúng ta hơn là quan tâm tới cái niềm vui mà chúng ta có vào mỗi ngày thứ ba. Trước khi kết thúc ở đây đó, tôi muốn cho mọi người nghĩ, thế thì tại sao mà cái phúc âm thịnh vượng nó lại quá phổ biến, quá nổi tiếng ngày hôm nay? Tại sao có quá nhiều người sẵn sàng đến để nghe được những cái sứ điệp mà nó không có nằm trong Kinh Thánh? Thứ nhất là có ai cho tôi biết là cái công việc nào là cái công việc mà xưa nhất ở trên trái đất này không? Cái công nghệ bán dâm đó là đối với những người nước ngoài đó thì họ nói đó là cái công việc mà xưa nhất. Có thể mọi người nghĩ, ủa như vậy thì nó có liên hệ với những gì mà chúng ta đang nói ở đây? Có hai cái tội mà thường được chính phủ chấp nhận đó. Thứ nhất là cái công nghệ mãi dâm và cái vấn đề mà cờ bạc. Tại sao mà cái thuốc giảm cân đó nó lại quá phổ biến? Tại vì những cái điều đó đó nó thỏa mãn những cái bản chất tội lỗi tự nhiên của con người chúng ta. Bởi vì nó hứa hẹn cho những điều mà chúng ta muốn. Tại sao mà người ta lại cờ bạc? Là bởi vì họ hy vọng rằng đó họ sẽ có được những cái số tiền lớn nào đó mà họ không cần phải làm việc vất vả. Tại sao mà cái thuốc giúp cho giảm cân đó nó lại được phổ biến rộng rãi mà nhiều người thích? Là bởi vì uống thuốc đó vô thì mình có thể mình ăn uống thoải mái, muốn ăn gì đó ăn, không phải lo lắng gì cả mà cũng không sợ lên cân. Nó nuôi dưỡng cái sự ích kỷ của chúng ta. Và đó là cách mà phúc âm thịnh vượng họ dạy. Bởi vì khi mà họ giảng dạy cái điều gì mà những cái người tội nhân mà họ thích nghe đó, thì cái cách đó là lý do sao mà họ thuyết phục được nhiều người. Cái phúc âm thịnh vượng đó, nó trở nên nổi tiếng đó, nó trở nên phổ biến đó. Nó cũng theo giống như cái cách mà cái công nghệ mãi dâm nó được biết, nhiều người biết đến vậy. Có một người nói như thế này: những giáo sư giả mời gọi người ta đến tham dự tiệc do chủ thết đãi chỉ vì những gì đã được dọn ra trên bàn, chứ không phải là vì họ yêu thương chủ. Họ dạy rằng hãy đến với Chúa Giêsu đi thì Ngài sẽ ban cho điều này, điều kia, điều nọ. Mà đó không phải là cái sứ điệp của phúc âm. Cái sứ điệp của phúc âm phải là mời gọi người ta đến với Chúa là bởi vì họ là những người tội nhân, là những người chống lại, những người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Có chăng có được một cái sự bình an tuyệt vời ở trong Đấng Christ? Vâng, có. Có chăng có được một cái phước hạnh lớn ở trong Đấng Christ? Có. Có được cái sự tha thứ khi mà ở trong Đấng Christ hay không? Có. Đó là những cái điều mà phước hạnh mà chúng ta cần phải chia sẻ với lại thế giới bên ngoài hay không? Có. Mà đó không phải là cái lý do để đến với Đấng Christ. Lý do mà người ta phải đến với Đấng Christ là bởi vì ngoài Chúa ra đó không có một cái nguồn hy vọng nào khác. Chúng ta phải chia sẻ Chúa cho người khác theo đúng như những gì mà Chúa Ngài thực sự đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Chúa không phải là cái đàn thần để rồi mỗi khi mà cần cái gì đó thì cứ đến rờ thì và nói những cái điều mình ước muốn rồi mình sẽ được có những gì mà mình thích. Có vài cái câu hỏi mà mọi người cần nên suy nghĩ. Cái điều gì mà tôi đang tìm kiếm hơn hết so với những điều khác? Là tôi đang đi theo Chúa để rồi mong đợi rằng có được những cái sự giàu có thịnh vượng hoặc những điều thuộc về thế gian này ban cho mình hay không? Hay là tôi đang theo Chúa là bởi vì Ngài là một cái nguồn phước hạnh cuối cùng và Ngài xứng đáng để cho tôi hy sinh tất cả mọi sự? Và chúng ta sẽ kết thúc bài học của chúng ta buổi trưa hôm nay khi nói về những gì mà chúng ta có được về phước hạnh thật ở trong Ngài. Linh sẽ đọc cho chúng ta nghe phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 đến câu 14. Và tôi muốn mọi người để ý đến những cái lẽ thật mà chúng ta sẽ được nghe trong phần Kinh Thánh mà Linh sẽ đọc sắp tới đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhận được cái phước hạnh thuộc Linh vượt lên trên tất cả những phước hạnh mà chúng ta có được trong những gì mà chúng ta có thể rờ, có thể gần gũi với chúng ta ở đây. Thứ hai là chúng ta có được sự phước hạnh là bởi vì chúng ta được định sẵn cho cái địa vị làm con nuôi của Ngài và chúng ta có được những cái bản chất của Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta được phước là bởi vì chúng ta được chuộc tội và được tha thứ. Và Ngài cũng ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan và thông hiểu về những sự mầu nhiệm của phúc âm Ngài. Chúng ta được phước là bởi vì chúng ta được bảo đảm là chúng ta có được sự thừa hưởng cơ nghiệp và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài cho tới khi chúng ta nhận được.
Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan, thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ để đến thời viên mãn theo kế hoạch Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Cũng trong Ngài chúng ta được chọn là người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bằng chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài.